thứ hai sau Chúa Nhật thứ 16 thường niên. Bài đọc năm chẩn. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Mi-kha. Mi-kha chương 6 từ câu 1 đến câu 4 và từ câu 6 đến câu 8. Các ngươi hãy nghe điều Đức Chúa phán. Đứng lên, hãy mở một phù kiền trước các núi. Các đồi phải nghe tiếng của ngươi. Hãy nghe phù kiền của Đức Chúa, hỡi các núi, hỡi nền tảng vững bền của cõi đất. Nghe đây, vì Đức Chúa đang kiện cáo dân người. Người tranh luận với Israel. Dân ta hỡi, ta đã làm gì ngươi? Ta đã làm chi khiến ngươi phiền lòng? Hãy trả lời cho ta. Phải chăng vì ta đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập, đã giải thoát ngươi khỏi cảnh tôi đòi, đã sai Mô-xê, A-ha-rôn và Miriam đến hướng dẫn ngươi? Dân tự hỏi mình rằng, tôi sẽ mang gì vào chầu Đức Chúa và cúi mình trước Thiên Chúa tối cao? Phải chăng tôi sẽ mang những lễ toàn thiêu, những con bê một tuổi vào chầu Đức Chúa? Phải chăng Đức Chúa ưa thích từng ngàn dê đực và hàng vạn chuối dầu? Phải chăng tôi sẽ dâng con trai đầu lòng làm để chuộc tội cho tôi, dâng con ruột để đền tội cho chính mình? Ngôn sứ đáp: Hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt, điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn. Đó chính là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cơ đồ Chúa Trời.
Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cơ đồ Chúa Trời.
Hãy triệu tập cho ta những người trung hiếu, những người đã giao ước với ta bằng hy lễ. Các từng trời tuyên bố Chúa công minh, vì chính người sẽ đứng ra xét xử.
Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.
Ta chẳng tranh cư ngươi về hy lễ, lễ toàn thiêu của ngươi hằng nghi ngút trước mặt ta đêm ngày. Bò của ngươi ta nào có thiên, chiên của ngươi chẳng lẽ ta ăn.
Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.
Thánh chỉ của ta sao ngươi thường nhắc nhở, mở miệng ra là chưa thanh hương trên môi. Nhưng chính ngươi lại ghét điều xưa dây, lời ta truyền đem vứt bỏ sau lưng.
Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.
Ngươi làm thế chẳng lẽ ta thinh lặng? Ngươi tưởng rằng ta cũng giống ngươi sao? Này đây ta khiển trách, nhưng tội kia ta vạch đầu ngươi xem. Kẻ dưng lời ta ơn làm hy lễ sẽ làm hiên danh ta. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.
Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Hallelujah, Hallelujah. Ngày hôm
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 12 từ câu 38 đến hết câu 42. Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-siêu nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng tôi muốn Thầy làm dấu lạ. Người đáp: Hồi thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ ư? Chúng sẽ không được dấu lạ nào cả, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. Qua vậy, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư 3 đêm ngày thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 đêm ngày như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng, mà đây còn hơn ông Giô-na nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này và bà sẽ kết án họ. Vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-la-môn, mà đây thì còn hơn vua Sa-la-môn nữa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Đối với niềm tin của tôi, khi đọc các bài Hội Thánh đã trích từ Thánh Kinh được công bố trong thế lễ này là quan trọng nhất. Cho nên đối với tôi, những lời tôi chia sẻ dựa vào các bài đọc hôm nay cũng phải hiểu là quan trọng nhất. Nếu tôi đã từng giảng nhiều bài người ta khen mà không nghe cái bài này, mà không hiểu hoặc là không thực hành, thì tất cả vứt đi hết. Nhưng đối với tôi bài này quan trọng, không phải là mà không phải đối với tôi mà tôi có ý nói như một cá tính, nhưng mà tôi đọc được tâm tư của Chúa Giêsu. Và khi nhìn vào xã hội hôm nay ở trong giới Công giáo, nhất là bên Đông Châu, người ta không thực hành cái điều mà Chúa Giêsu đòi hôm nay, để Chúa Giêsu phải thịnh nộ. Tại sao ngày hôm nay người ta ùn ùn kéo đi tìm phép lạ? Hết chỗ nào thấy có phép lạ, người ta kéo đi. Đó là tâm lý chung của loài người. Cho nên không lạ gì những người sắc thái, những Pha-ri-siêu cũng đòi Chúa Giêsu làm phép lạ, không phải để thêm đức tin đối với họ, mà để thử xem ông này có tài không, ông có làm được những điều mà chúng tôi yêu cầu không, thì chúng tôi mới tin chứ. Thế thì họ mù quáng, cứ phải đòi Chúa Giêsu làm phép lạ này phép lạ kia ư? Nếu một người có đức tin thì phải nhận rằng mình bơi lội trong phép lạ của Chúa để sống. Ngay cái trái đất chúng ta đang đứng đây, nó quay với một vận tốc 1.666 km/h.
như vậy nó quay nhanh. Mà khoa học cho biết một vật nào quay thì nó tạo ra sức ly tâm, nó bắn những cái gì dính vào nó bắn ra. Thế tại sao cái chất đất này nó quay như vậy mà nó không hất tung chúng ta lên trời? Bây giờ chúng ta cứ tưởng xem là nó cứ nó quay đi, nó tung chúng ta lên độ 10 mét xong rồi rớt xuống cái bình cái nó lại rớt xuống đất nó tung lên cái thì làm sao? Thế mà rớt xuống là nó tung lên, tung lên xong lại rớt xuống nó lại cứ vậy nó tung lên, sống được không? Lạ quá đi thôi. Cứ tưởng về chân lý khoa học là vĩnh cửu đấy, khoa học đây đứng lên sau cái việc làm của Chúa đó, khoa học còn có giá trị không? Mà nhiều người ngu đần cho rằng chân lý khoa học là chi tiết, kinh thánh chỗ nào không hợp khoa học là dẹp đi, là mê tín đấy. Khoa học chứng minh chúng con học vật lý người ta dạy như vậy. Tại sao mà có những người ngu đần cho rằng kinh thánh hoàn toàn nhiều chỗ trái khoa học thì tin làm cái gì? Rồi nữa, chúng ta hít thở không ngừng liên tục, không ngừng dứt một giây phút nào, cứ liên tục mãi mãi từ lúc sinh ra cho đến lúc chưa khỏi ra khỏi thế gian, cứ liên tục như vậy. Có nhà khoa học nào chế được cái máy mà nó hoạt động liên tục cả trăm năm mà không cho nó nghỉ, hay là để làm máy lại, hay là con đấy, mọi người sống cả hơn trăm năm cái tim nó cứ đập liên tục mà cái tim nó mềm như vậy, nó mà ngưng một giây phút thì chết rồi. Nó cũng lạ, khoa học tài giỏi lắm có làm được cái máy nào mà nó liên tục cả trăm năm không phải tu sửa, không có trục trục, chẳng có sự cố xảy đến đâu. Lạ quá đi. Rồi khi chúng ta thở, trời ơi, cần nhất trong cái nhu cầu sự sống của mình, phải đúng một ngày chúng ta thở biết bao nhiêu linh khí. Nếu chúng ta phải, nếu Chúa tính tiền khi chúng ta thở thì lấy đâu mà trả? Cái xe máy của mình muốn chạy thì phải nhờ cái xăng nó đổ cho, mà một lít bây giờ cũng phải hơn 20 ngàn thì xe mới chạy được. Còn bây giờ con người của mình chạy nhảy múa máy thì phải có khí thở chứ. Mình đổ xăng 20 mấy ngàn một lít, giờ Chúa chỉ bảo thôi ta lấy mẹ 50 xu một lít không khí thôi, thì lấy đâu mà trả Chúa đây? Lạ quá đi. Có phải là chúng ta bơi lội trong phép lạ của Chúa? Tại sao chúng ta tiêu xài khí oxy, rồi các sinh vật cũng tiêu xài khí oxy, thì nó phải cạn đi chứ? Mà thở được khí độc là khí carbonic, ai cũng thở được khí carbonic cả, con vật đâu cũng thở ra, thì làm sao mà sống? Đấy, khí dựng khí đâu mà sống? Đấy, vậy mà Chúa lại làm ban ngày chúng ta thở được khí độc carbonic á, thì cây nó lại khoái lắm, nó lại sống bằng cái khí độc đó, nó lại trả lại cho chúng ta khí oxy. Đấy, với con vật nó đang là reo reo đấy, nếu mà không khí nó kêu reo reo, bảo nó im lặng đi. Đấy, tôi bảo nó im lặng, không tin rồi. Thế tôi vừa nói là không có khí thở thì không có con nào nhúc nhích cho nên con gà nó kêu vui theo, rất là thực tế. Chú mà không cho khí thở, thế tôi bảo nó im lặng vậy, ngoan vậy. Nên đời tôi cũng uy quyền vậy, cười. Chúng ta thấy không? Khi thở hàng ngày như vậy, chả mất đồng xu nào. Mà rồi á, các carbonic mình thải ra thì cây nó lại nhận lấy, nó hút các carbonic, nó bớt khí độc đi, rồi nó trả lại cho mình giữ khí oxy. lại xin lỗi này. Nhất là đối với người Do Thái, họ chứng kiến tận mắt những việc lạ lùng chưa từng thấy ai làm. Cái chết với cái sống cho sống lại, bệnh nào ngài cũng chữa được hết, ma quỷ ngài cũng xua trừ hết, mà ngài rất làm rất là dễ dàng, nói một lời, tỏ ý muốn, động tay vào, thậm chí có những người chỉ động vào tua áo mà thôi, thì cũng được tất cả những điều bảo khao khát. Đấy là quá rồi. Đối với người Do Thái nhìn thấy đấy không đủ tin này, Chúa còn bảo Cha trên trời là mưa là nắng trên người công chính như kẻ bất lương, Ma-thi-ơ 5:45. Lại chúng ta là chúng ta cho ai, là cho cái người mà chúng ta thương, cái người đưa bất lương dễ thì chúng ta cho, mà Chúa lại cho hết đồng đều, không xin Chúa cũng cho. Lạ quá đấy thôi. Thực ra nếu người ta đòi Chúa Giêsu làm điều lạ thì có gì mà lạ? Đức Giêsu không làm được điều họ muốn ấy mới là lạ. Tại sao? Toàn năng mà lại không làm được điều nó thách thức, lạ. Đúng không? Và cái lạ đó là chết người. À, mày thách thức ra ta không là phép lạ nên mày chết, mày có sống được không? Đối với Chúa chẳng Giêsu chả có gì là lạ hay là không lạ. Ngày muốn là có thôi. Có gì mà phải đòi xem ông có làm được điều lạ không? Cái lạ mà Chúa Giêsu muốn cho nó xảy ra lợi cho chúng ta trước, vinh danh Chúa sau á, thì đó là cái gì? Cứ tin vào Chúa, kết hợp với Chúa Giêsu, phó thác trông cậy hoàn toàn vào Chúa và tận lực làm việc trong ý muốn của Thiên Chúa với bổn phận Chúa trao. Chúa hứa làm sao? Làm như tôi, làm hơn tôi nữa, đó mới là lạ, đúng không? Một con người tội lỗi tầm thường giới hạn như chúng ta, bất lực như chúng ta, mà Chúa còn cho làm như Giêsu, làm hơn Giêsu, tuyệt vời chứ? Đây mới là lạ chứ. Mình không có khả năng làm điều đó mà Chúa cho làm lại làm được, đây là lạ chứ. Sao không xin Chúa cho con làm cái chuyện đó? Xin Chúa dạy con, giúp con làm phép lạ mà cứ đòi Chúa làm phép lạ, láo liêu, vô ơn. Thế nên những kẻ đến thách thức Chúa Giêsu làm phép lạ, ngài giật bắn lên, ngài xúi giục con người của ngài, ngài bảo ta không cho các ngươi phép lạ nào ngoại trừ phép lạ ngôn sứ Giô-na, không cho mà lại cho, không cho phép lạ nào mà lại cho phép lạ ngôn sứ Giô-na. Ô lại vậy thì Đức Giêsu cho loài người phép lạ Giô-na dù không xin, dù trong lúc người ta làm cho ngài thịnh nộ, thì phép lạ Giô-na chưa nói là phép lạ nào. Trong thời đất nước làm gì có chuyện Giô-na, không có chuyện đó. Chuyện nó ở thời xưa, thế nhưng mà Chúa Giêsu cho chúng ta hiểu rằng ngài là ông Giô-na. Bởi vì chính miệng ngài nói mà chúng ta mới nghe trong tin mừng, ông Giô-na nằm trong bụng kình ngư 3 đêm ngày thế nào thì con người cũng nằm trong lòng đất 3 đêm ngày như vậy. À, như vậy là ngài nói về cuộc tử nạn và phục sinh của ngài. Đó là thánh lễ của ngài. Cho nên thánh lễ là phép lạ Giô-na của ngài, một phép lạ vĩ đại. Ngài, chúng ta xin hay không xin, ngài vẫn thực hiện. Và cái đó là tuyệt vời lắm. Cứ đến đi, để tham dự đi, thì Chúa cũng cho mình làm phép lạ. Ai đến tham dự phép lạ này, Đức Giêsu thực hiện và truyền cho hội thánh tiếp tục thực hiện, thì thánh Gioan bảo chúng ta được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Trời ơi, hết ơn này đến ơn khác, chẳng thiếu ơn nào cả, hơn lòng mình mơ ước. Ôi Chúa Cha, còn gì mà để xin nữa, còn gì mà để đòi ơn này ơn kia. Cho nên nói đến đây tôi phải nói cái này, chúng ta đừng có quan trọng lắm làm việc lành này làm lành kia, được ơn tiểu xá, được ơn đại xá, được ơn toàn xá. Cái đó là cái cách giáo hội giáo dục chúng ta cố gắng làm điều lành thôi, nhưng không quan trọng đến đâu. Cứ đừng có ghi được ơn lành này, được ơn toàn xá này, thích lắm. Trời ơi, không có lúc nào mà chúng ta được toàn xá bằng lúc chúng ta đi hiệp dâng thánh lễ. Thánh lễ mỗi lần dự là toàn xá, không có ơn nào lớn hơn ơn mà chúng ta lấy nhận trong thánh lễ mà. Chứ đâu cần phải là phải đi đến chỗ này chỗ kia, đi viếng mộ ở ngoài nghĩa địa mất thời giờ, rồi đi đến chỗ lãnh linh địa chỗ này chỗ kia, rồi phải làm việc lành này việc kia, phải có khi phải bỏ ra tiền ra thế này thế kia được đánh ơn. Không, tôi nghĩ nó là một cách giáo dục của hội thánh đối với những người còn non yếu, khuyên cách họ làm điều này liên tục để họ thấy làm điều này được ở này ở kia. Nhưng mà nhớ rằng cái ơn nó nhỏ lắm, chẳng có cái ơn nào là ơn toàn xá ngoại trừ ơn của thánh lễ là toàn xá. Cho nên về mặt mục vụ tôi cũng tiện nhắc là khi chúng ta đi lên trước lễ, trước khi mình được giơ tay đón nhận thánh thể thì cúi sâu hay là bái gối theo ô châu để thờ lại Chúa, tin thờ Chúa. Rồi khi lãnh nhận mình thánh Chúa rồi thì tâm hồn hân hoan đi xuống. Chứ nhiều người đi lên rước lễ vừa mới đặt vào miệng mình lại cúi chào ông cha thì thôi, mình trở thành Chúa nó còn chào ai nữa. Đó, không cần. Và rồi rước lễ xuống thì cứ ngồi mà thưa chuyện với Chúa thoải mái, đâu có bắt quỷ đâu. Thế mà cứ phải ở rước lễ xuống đạo đức thì phải quỷ, có đâu. Ông cha rước lễ không có quỷ đâu. Có thấy ông cha nào làm lễ và rước lễ không quỷ đâu? Có. Ông cha không quỷ, con khỏi quỷ. Đúng chứ này. Không lẽ mình vừa rước lễ xuống mình với Chúa đường hóa bắt cho quỷ à? Kỳ. Tôi nhớ thời tôi làm phụ tá ở Tân Sơn Châu, có bà cụ xem đã đạo đức tốt lành lắm, lúc nào chẳng hạn cũng này. Và bà cụ có cái cụ chẳng hạn bạc ngày xưa quý nó mẹ tôi có cố chẳng hạn đó. Mẹ tôi bảo cái này là cái kỷ niệm cưới. Ê, ông bà mua cho cố chẳng hạn bạc, cũng đào cầm trong tay này, thích lắm. Ừ, thánh giá cũng to nữa. Cái bà cụ kia còn giữ được cưới cố chẳng hạn không? Lễ bài cha dâng lễ nhưng mà cứ cầm chẳng hạn trong tay. Thế mà có một cái chị đi lên nước lễ xuống. Chị ngồi luôn, ngồi ngay bên cạnh bài. Dù đang lần đặt thuốc trực bốc vào trên đầu, con này hốt, mày rước lễ xuống mày cũng quỳ, mày ngồi vậy hả? Cho cái bốc vào cái đầu, Yết Xu, cô kia sưng đầu lên, chạy trốn một khóc. Trời ơi, phải đạo đức nhỉ. Lần đặt người ta rước lễ xuống là làm cho cái bốc ấy. Mày, con này vô đạo, mày rước lễ xuống mày cũng quỳ, mày ngồi hả? Chúa thôi, sao mà dậy? Cái Thì thực tế là người ta ngu dốt về giáo lý, người ta mới có cái cử chỉ như vậy, làm bậy làm bạ mà tưởng là mình làm điều đúng. Kể cứ thước lễ xuống, tôn trọng, phải tôn trọng người đó. Và thánh nói làm sao? Khi tôi lên trước lễ, ai đi trước? Thiên thần đi trước, dẫn tôi đi. Tôi rước lễ rồi thì thiên thần đuổi được sau này, không dám đi trước nữa. Đúng á, nói là đúng, đúng đức tin, đúng sao đấy. Mình lúc đó giờ là ngon lắm rồi á. Còn ai hơn mình nữa đâu? Thiên thần cũng chẳng hơn nữa, không cần thiên thần dẫn nữa. Tôi với Chúa đồng hành, quá tuyệt vời. Đấy thánh lễ tuyệt quá. Vì thế mà Chúa nói này, ta ban cho các người phép lạ do na để nhận ra thánh lễ. Gặp Chúa Giêsu là gặp do na đó. Chúng ta cứ so sánh chuyện do na với đời sống của Chúa Giêsu rất là xích sao giống nhau. Ông do na được Chúa sai đến vùng dân ngoại Ninive. Ông chỉ là người thôi. Được Chúa sai đi giảng, ông là người. Còn Giêsu là Thiên Chúa, được Cha Ngài sai vào trần gian. Làm sao con người sánh với Thiên Chúa được? Ông Jonah đi giảng sự chúc giữ. Chúa bảo đến Ninive nói với dân đó này, nếu các ngươi mà không ăn năn sám hối, ta sẽ tung lửa trời thiêu rụi hết các ngươi. Đi nói cho nó biết đi, để nó từ bỏ tội lỗi. Vậy thì Chúa bảo ông ấy đi nói điều dữ cho dân ngoài. Thì ông nghĩ rằng nói làm cái gì? Chúng nó dân ngoài chắc chắn là nó có làm tốt, chúng chẳng quý nó, chẳng thương, chẳng cứu nó. Chúa cứu dân Do Thái thôi. Thế nó phạm tội cho nên chết sớm nên đi giảng làm gì, nó bất công. Cho nên không đi được ở đây. Ông ấy chỉ có Do Thái được được cứu thôi. Bọn dân ngoại trước sau động trên, dẻo làm gì bất công. Sang đó nó còn đánh cho được ấy chứ gì. Thế nên không được. Đi giảng sự chúc giữ. Thua xa Chúa Giêsu. Đi giảng cho dân Ngài tuyển chọn, mà là giảng sự bình an, giảng ân phúc, đổ ân, hồng ân xuống cho loài người chúng ta, cho những người đến tham dự thánh lễ. Ông Jonah cưỡng lệnh Chúa, ông xuống tàu đi sang tác sự chốt không ở nhà đó. Chúa ở trên đất Do Thái quấy rầy ông ấy, thế là ông xuống con tàu ấy, làm cho con tàu đó ra giữa khơi, trao đảo sóng gió. Ai có cái đường nhất định phen này ở dưới đáy biển rồi, người ta cúng thần thánh này để xin cứu chữa con thôi gì hết. Người ta bảo vậy thì có một đứa nào phạm tội với thần minh xuống đây mà gây sóng gió như thế này. Mà ta tìm mãi thì thấy anh chàng Jonah đang làm co quắp ở dưới đáy tàu. Lôi đi, có phải mày không? Mày phạm tội với thần của mày á, gây sóng gió. Dạ, tôi. Với mày đây cầu khẩn với thần mày đấy chứ. Không có thì chưa biết cả lỗi bây giờ. Nhưng tôi cũng có cầu Chúa, tôi không có cứu đâu. Bởi vì tôi phạm tội. Phạm tội thì mày cũng phải đâu đấy chứ. Không, cầu Chúa nhận lòng. Tôi phạm tội này. Thế người ta không biết làm sao bây giờ. Thế ông bảo vậy thì xôi. Jonah bảo bây giờ các ông muốn yên lặng thì cứ đẩy tôi xuống biển đi. Thế tôi thấy biển cá mập nó cũng nói ra rồi, tôi sợ lắm. Tôi không dám xuống đâu, tôi không nghe đâu. Người ta thương, không dám đẩy, không muốn đẩy. Thì sóng biển nó càng dâng cao. Thế cuối cùng người ta phải đẩy thôi. như là con cáo đứt ngay ống. Thế rằng cái con người không đi giảng thì gây sóng gió. Còn Chúa sai môn đệ đi giảng thì sao? Nên bị ăn. Tôi đọc ở Matthew chương 10 câu 13. Chúng con đi loan báo lời của Thầy, lời ai đón nhận thì sự bình an đến với họ, bằng không sự bình an trở lại với chúng con, chứ đâu có gây sóng gió như ông Jonah. Ông Jonah bị cá đớp nằm trong bụng cá, ông sám hối, Chúa nhận lời và cho cá nó mửa vào bờ biển Nineve để ông đi giảng. Thế mà từ vua, quan, dân, cả súc vật nữa đều nhịn ăn sám hối, ngồi trên đống tro mặc áo nhặt cầu nguyện xin Chúa thương. Đó, ông Jonah là người phàm có tội như vậy đi giảng sự trúc dữ mà dân ngoại nó nghe, nó sám hối. Còn dân Chúa, những người Chúa tuyển chọn, Chúa sai môn đệ của Ngài, Chúa sai các chủ chân đến giảng, nó chống đối, nó không nghe. Có buồn. Rồi nữa, ông Jonah khi tới Nineve, ông biết rằng nếu đi giảng hết mọi nơi trong hết, phải Nineve này phải đi 3 ngày thôi thì mới đi hết. Nhưng ông đi mới có 1 ngày rồi. Đi đâu cũng, alo, các ngươi biết rằng không bao lâu nữa thì lửa trời tung xuống, các ngươi chết hết. Ông cứ giảng kêu sợ là lửa tung xuống cái ổng vọt ra khỏi thành, ngồi chờ đợi xem được lửa tung xuống thế nào. Không chấp, còn muốn đi có 1/3 đoạn đường, không dám đi nữa vì sợ đang giảng lửa tung xuống thì không kịp chạy gì đâu, vọt ra ngoài chạy ăn chờ đợi xem rằng lửa tung xuống đốt thế nào. Chắc cái gì nữa, ông ngồi ngoài dưới gốc cây ức thật, ức thật, mình giảm như vậy mà có đâu, bọn nó cười cho mình, ức thật, Chúa nói mà Chúa không có thực hiện, cứ vậy thôi. Thế mà nè, làm nhảm gì, nhảm, cái cây nó che đầu con nó chết, người có cây không dạ con không cấy, con người cốt tới đây mà, người không cấy, nó chết mà người còn thịnh nộ. Còn dân Nineve cũng là dân ta dựng lên nó, chế tạo lên nó, chính là nó. Đấy, ngươi giảng mới có 1/3 này, chưa giảng hết mọi nơi, mà khắp nước nó sám hối. Không để người ta giết nó rồi. Ông ấy, à, ra thế, thôi, vẫn quá như vậy. Thế không? Thế ông này mới đi có 1/3 mà người ta nghe. Còn Đức Giêsu thì sao? Suốt 3 năm nhé, chứ đi khắp 3 miền nước Do Thái à. Galilee, Samari, rồi đi khắp 3 miền, sang cả vùng dân ngoại nữa rằng, mà nó đâu cũng nghe, nó đổi giết. Đây là một số điểm tôi so sánh. Đấy, đời sống của Jonah, cái sứ mệnh của Jonah có khác gì đời sống và sứ mệnh của Chúa Giêsu đâu. Cho nên chúng ta đừng có đặt cái câu hỏi chuyện Jonah có thật hay là chuyện phim hay là chuyện thần thoại. Không cần biết thần thoại hay là chuyện thật thì không cần thật, nhưng mà cái đó được, điều nói như thế được thể hiện trong đất nước Chúa Giêsu thực hiện. Có những điều ở trong thực tế không có, người ta vẫn dùng chứ, chứ vẫn có giá trị chứ. Thế như như Việt Nam chúng ta này, chúng ta gọi nhau là đồng bào, Như vậy là sai khoa học hoàn toàn, mê tín hoàn toàn. Gọi nhau là đồng bào là đúng là sai khoa học, mê tín. Tại sao? Tại sao gọi là đồng bào? Là vì nhớ là lịch sử Việt Nam oai hùng lắm. Ai đẻ ra? Bà Âu Cơ. Bà này là đẻ một lần 100 trứng. Không biết để trăm ngày hay để một ngày mà phải rắc một phát 100 trứng. Mà ấp tí nào mà ấp hết cả 100 trứng. Nó nở không ú một trứng nào hơn gà ấp. Chúng ta cho gà ấp có mười mấy cái trứng mà không cả nửa ấp. Mà bà này ấp tí nào mà không ú một trứng nào. Nở hết. Thế là 50 đứa lên làm tiên. Dân tộc mình tiên. Anh chị mình ấy dòng cũng mình tiên. Còn 50 đứa xuống lên thành cái dân Việt Nam này, hồ, mình trước đây gọi là con rồng cháu tiên, nên cùng trong một cái bọc và nở ra trong một ngày. Cái muốn nói gì đó, người ta muốn diễn tả là người Việt Nam thương nhau như anh em trong một nhà và coi nhau bình đẳng, phải không? Người ta muốn đi muốn xác nhận cái đó mà đi tạo ra một cái chuyện nó không có để diễn tả, đúng không? Làm chỉ có chuyện tạo cơ, nó chuyện nó không có. Nhưng mà nó diễn tả một cái có thật. Đúng không? Mình người Việt Nam thương nhau thật. Chúng ta xem ở quốc gia. Hai cái nhà ở sát cạnh nó bao giờ biết nhau hết. Có mình ấy, biết hết vụ xóm, cả làng. Biết hết. Sống tình cảm. Thế thứ đó, cái không có thật, người ta vẫn dùng được chứ. Ai bảo nó cái không có thật mà mất giá trị đâu. Cho nên đừng có nghĩ là trong cựu ước có nhiều cái mê tín, cái nhiều cái chuyện thần thoại vớ vẩn. Không, phải dùng cái đó để diễn tả cái có thật. Thế một trong những cái điều mà người ta cho là thần thoại đó, không có thật đó, thì có chuyện thế nào? Thế chứ đừng hỏi là cái này có thật hay không, nó xảy ra năm nào, rồi cái chuyện nó không có cần biết. Thì chỉ biết rằng đó là một cái câu chuyện từ cựu ước mà được thể hiện trong đất nước là Chúa Giêsu. Ngài đã thực hiện. Và như vậy, xưa kia vua Sa-la-môn khi được nối quyền vua cha David, ông còn nhỏ lắm. Ông biết rằng mình nhỏ thế này làm sao có đủ khả năng lãnh đạo cả một đất nước lớn lao nhiều chuyện nặng nề khó khăn. Ông cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa, con còn nhỏ, không biết xử thế thế nào, ăn nói với nào, thế nào với dân. Xin Chúa dạy con, xin Chúa cho con một tấm lòng biết nghe. Con không xin Chúa cho con thắng mọi quân thù. Con không xin Chúa cho con giàu có. Con không xin Chúa cho con sống lâu. Thì cái này chúng ta thấy khác hẳn. Người đời, nhất là các vua chúa, ông này ông không xin Chúa cho con thắng mọi quân thù. Còn các vị lãnh đạo thì sao? Phải mong mình sao? Bách chiến bách thắng. Còn ông này không xin thắng quân thù. Kỳ công không? Vua nào chẳng muốn đời giàu có, dân giàu nước mạnh. Ông này không xin giàu. Ông nào chỉ muốn dân tung hô là muốn năm. Hồ Chí Minh chết rồi mà người ta cứ hỏi Bác Hồ muốn năm tôi nhớ. Sau năm 75 cứ tuần nào dân cũng đi đến để nghe cán bộ nói về lịch sử oanh liệt của Bác Hồ. Nói xong rồi cán bộ chỉ nói Bác Hồ muốn năm thì ở dưới dân nó phải đáp lại muốn năm. Đúng không? Bác chết rồi mà nó còn cứ nói bác sống mãi trong quần chúng ta. Bây giờ ta bỏ cái từ đó mà con trước rồi cứ nói vậy này. Bác Hồ sống mãi trong quần chúng ta. Bác Hồ muốn năm. Dân đó muốn năm. Ông mua được cái khoái cái đó nhỉ. Ở đâu ông sao nó mua được không xin cái đó. Chỉ xin cho tất cả biết nghe thôi. Vậy mà Chúa bảo, mày khôn quá, xin cái này, ta sẽ cho ngươi giàu nhất không ai sánh bằng, ta sẽ cho ngươi khôn nhất không ai sánh bằng, mọi địch thủ ngươi chiến thắng, ta sẽ cho ngươi sống lâu nhất, tức là không xin phúc độc thọ như người ta mà Chúa đã cho hơn điều ông xin. Thấy chưa? Cho nên Chúa mới nói là, này ông Salomon ông ấy khôn như vậy, lưỡi lời danh tiếng ông ấy lan khắp cái trái đất này. Và ngày xưa người ta hiểu trái đất hình cái gì? Vuông ở gì? Hình gì? Cho Thái nó hiểu trái đất hình gì? Hình tròn. Mình thì hiểu trái đất này hình vuông. Nam sẽ mình cầu vuông, còn Do Thái hiểu trái đất hình tròn. Cho nên tại sao ta hiểu trái đất hình tròn? Vì người ta hiểu rằng bầu trời ấy, nó như cái ô dù nó chụp lấy cái trái đất này này. Cái ô dù thì nó tròn, nó thấy bầu trời tròn ấy, chụp này. Cho nên trái đất ngày xưa người ta hiểu nó có biên giới, nó có giới hạn, nó có cái biên của nó. Cho nên Chúa mới nói là theo cái quan niệm từ đó, Chúa bảo bà nữ bảo là sẽ mãi tất cùng trái đất, giống như mấy em Bana này mãi tất cùng con tum giáp biên giới Campuchia, đúng không? Chúng con có bài là tận cùng nước Việt Nam giáp Campuchia ở mép ở đây sát Campuchia, đúng không? Cho nên chúng con chẳng thấy khác Campuchia bao nhiêu đâu, cũng lùn lùn, cũng đen đen như vậy ở với họ đây. Thế thì chứ bảo cái bà nữ hoàng này ở tất cung trái đất là xa lắm, xa nhất đấy. Vậy mà nghe thấy Salomon khôn ngoan giàu có, bài cất bước bài đến mang theo vàng bạc châu báu, nếu có như vậy thì phải tặng cái ông khôn ngoan này. Bài đến, trời ơi, ngỡ ngàng. Rồi bài hỏi cái gì Salomon cũng trả lời bài hiểu hết. Chứ bài bảo thế thì người ta nói về ngài mới một chút à, người ta nói về ngài hay quá đi, mà tôi đến đây tôi mới thấy là chứ thầy mà nói đủ được, tôi đến tôi thấy quá tuyệt vời. Bài say sưa cái tài năng, cái giàu có, cái khôn ngoan của Salomon đến nỗi bài ngất đi cơ mà. Không biết lúc đó thì có cạo gió mà nước bảy tỉnh dậy đó. Thì vàng bạc châu báu bảy đưa hết cho Salomon. Salomon đã giàu vậy mà bà kia còn tặng thêm vàng bạc châu báu. Đấy, chú bảo đấy nhé. Ông Salomon nhờ xin tấm lòng biết nghe thôi. Mà lấy lương như vậy đấy, còn ở đây, còn đứng, còn hơn Salomon. Và tôi trong thế đấy tôi hơn Salomon, đúng không? Trong thế đấy tôi hơn ông Jonah. Thế lễ của tôi là vậy. Cho nên Đức Giêsu đã xác định với chúng ta thánh lễ là phép lạ vĩ đại nhất được giáo hội cử hành mỗi ngày, mời gọi chúng ta đến tham dự. Ai đến tham dự chắc chắn hơn vua Salomon. Salomon như vậy đã là tuyệt rồi, mà chú bảo hơn Salomon tại vì sao? Ta được kết đợt với Giêsu, mà Giêsu bảo rằng đây có vị hơn Salomon, cho nên chúng ta hơn Salomon. Tin mừng hôm nay Chúa xác nhận điều đó mà. Để thấy được một con người tồi tệ khôn nạn, mà khi được nghe tiếng Chúa, có cái tâm biết nghe đó, trở nên con người tuyệt vời. Ai vậy? Anh Phaolô. Trước khi làm tông đồ thì có tên là Saulô, tên cúng cơm, yêu mến luật Môsê lắm. Ai mà làm trái luật Môsê ông ta thích nộ, lãnh chát của các thượng tế ở Israel phóng về Damas gặp những người công giáo theo giáo lý của tông đồ là ông diệt hết. Thế mà trên đường đang xông về Damas, một luồng ánh sáng dọi vào ông, vật ông xuống đất, mắt bị mù. Trời, Sao tại sao bắt ta? Ông nói được ai đâu? Ai vậy? Ta. Dạ thưa ngài, ta là ai ạ? Ta là Giê-xu. Ủa, ông đâu có Giê-xu đâu? Trong cuộc tử nạn của Chúa, ông không thấy ông tham dự. Bởi vì lúc đó Chúa Giê-xu bị giết khoảng 33 tuổi, thì ông này khoảng 27 tuổi, ông thua Chúa Giê-xu 6 năm. Ông có hăng lắm chứ, ông không thấy tham dự vào cái việc giết Chúa Giê-xu. Mà bây giờ Đức Giê-xu bảo, ngươi giết ta. Vậy ông ấy nghe như vậy, ông nhận ra là giết người công giáo là giết đụng đến Giê-xu. Cho ông ấy nói là, thưa ngài, tôi phải làm gì? Thấy không? Đấy là tâm hồn biết nghe. Đổi ngay cuộc đời từ cái chỗ hung hãn như vậy, độc ác như vậy, nghe tiếng Chúa cái này, đổi đời ngay. Thưa thầy, tôi phải làm gì? À, đi vào thầy gặp một đệ của ta Hanania, ông ấy sẽ bảo cho ngươi biết phải làm gì. Thì dĩ nhiên vào đây làm sao đấy, rồi được lãnh đi thánh tẩy, rồi được rước lễ, đổi đời ngay. Từ cái cảnh mù trên đường Damas, sau khi gặp Anania, một cái vảy bong ra, sáng mắt đức tin, và ông trở thành tông đồ xuất sắc, không ai sánh bằng. Phải nói rằng trong lịch sử hội thánh, từ hơn 20 thế kỷ nay, chưa có một người nào biến đổi cuộc đời của mình bằng ông Saulo. Chưa có người nào làm vinh hiển Chúa, làm nhiều phép lạ tuyệt vời bằng Phaolô. Thế chứ? Chỉ vì ông này đúng là có tâm hồn biết nghe và ngoan ngoãn khiêm tốn quá đi thôi. Mới đổi đời như vậy chứ. Đó, cho nên Chúa bảo ở đây có hơn người hơn Sa-la-môn làm vậy đấy. Sa-la-môn vì xin tấm lòng biết nghe tuyệt vời ông Saulo, cũng nhờ có tấm lòng biết nghe mà trở nên con người tuyệt vời, không ai sánh bằng. Cho nên ai nhìn vào đời sống hội thánh, nhất là nhìn qua đời sống ông Phaolô, mà sao không tin Chúa được? Mà nếu đức tin ấy phải được thể hiện khởi đi từ khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy và trở nên hoàn hảo trong Giê-xu nhờ bí tích thánh thể. Cho nên một người lớn được lãnh bí tích tẩy là lãnh luôn ba bí tích thánh tẩy thêm sức và tinh thể, lãnh luôn mới hoàn hảo, gọi là bí tích khai tâm. Đến nỗi mà Phaolô bảo rằng người đã được ở trong Chúa dù có tội cũng là công trình, Roma 8:10. Bởi vì cùng một sự sống với Thiên Chúa, Chúa Giê-xu hứa như vậy: ai tôi, nó sống nhờ tôi như tôi sống nhờ Cha tôi, Giăng 6:57. Phaolô nhận ra điều đó, cho nên ông bảo: tôi bây giờ không còn là tôi mà Giê-xu rồi, Galat 2:20 nữa. Đấy, đến hiệp dâng thánh lễ trở nên con người tuyệt vời như vậy, không phải ở trong lòng tin là chúng ta giống Chúa. Thực ra bây giờ chúng ta có thể ai giống Chúa đâu. Đấy, nếu mà giống Chúa thì đâu có béo tròn lùn thế kia đâu. Mấy ngày hôm nay sợ mập quá không có năm cơm. Chúa đâu có đến nỗi như vậy đâu. Nhưng mà bảo giống Chúa là phải cái ngày cái chung. Còn bây giờ thì làm sao giống Chúa? Cũng chân đến cái thế hiện mình giống Chúa đó, thì cứ nhìn Phaolô. Ông cũng là người thôi mà ông làm giống Chúa thật, mà ông làm được những việc hơn Chúa Giê-xu còn ở trần gian này. Đó, đó là con người sau khi đã được giữ tiệc thánh thể, đã được đón nhận cái phép lạ vĩ đại Chúa Giê-xu thực hiện. Và mỗi lần chúng ta đi dự thánh lễ, đức tin Công giáo dạy qua mặc khải là cuộc Chúa cho chúng ta vượt qua con đường tội lỗi, vượt qua sự chết đến sự sống. Nên nếu ngày hôm nay chúng ta đọc bài 5 lẽ đó, ở trong sách xuất hành ở trên 10 năm thì dân cho Thái khi ra khỏi Ai Cập, thế là vua Ai Cập cùng quan, cùng lính rồi ngựa xe chạy đuổi bắt trở lại, thì dân đến trước mặt là biển rồi, đằng sau là Ai Cập rồi, tất cả đều hoảng hồn. Người ta bảo ông Mô-xê sao để tôi chết ở bên Ai Cập làm nô lệ cũng được đi, nhưng bây giờ ở đây không có nơi chôn chúng tôi nữa. Mô-xê bảo anh em yên tâm đi. Chúa bảo Mô-xê cầm gậy đập trên nước rẽ ra, dân chúng đi bình an. Bọn Ai Cập đuổi theo ông Mô-xê đập gậy trở lại, nước ập vào, thế là dân thoát, dân Chúa được thoát những kẻ độc ác. Thì cái hình ảnh đó mỗi ngày chúng ta đi dự lễ được lặp lại đấy. Dù ngày hôm nay chúng ta phạm tội đã thuộc về tay ma quỷ rồi, nô lệ cho nó rồi, nhưng mà đi dự lễ với lòng sám hối xin Chúa thương xót, không ai cứu mình nữa, chỉ có Chúa thôi, thì Chúa cứu thật. Không có bí tích nào tha tội mạnh cho chúng ta, tuyệt vời cho chúng ta bằng bí tích Thánh Thể. Thì chúng ta vượt qua hết mọi tội lỗi, vượt qua hết cả thần sự chết nữa, để vào cõi sống. Thế lễ là vậy đấy, để được tự do. Mà Chúa Giêsu nói ở Gioan chương 8 câu 34-36, không ai cho chúng các ngươi tự do nhé, tôi này, con người này có cho các ngươi tự do thì các ngươi mới được tự do. Mà người tự do là gì? Tự do là con, con mới được tự do, được ở trong nhà. Còn nô lệ thì không được ở trong nhà. Đấy, các ngươi nhờ tôi mà không còn nô lệ nữa, mà trở thành con, vì chúng tôi nhờ tôi mà các ngươi được tự do, con mới giải phóng, không còn nô lệ. Nô lệ thì không được ở trong nhà, con mới được ở trong nhà. Đấy, thế thì ở trong nhà của Chúa để làm gì? Chúa chỉ dọn tiệc thôi, đến với Chúa để nhậu, sướng không? Cứ mời ngày nào đến đây ăn tiệc, mà tiệc đó lớn lắm. Ngôn sứ Isaiah chương 25 câu 6 câu 8 đã diễn tả trước. Chúa đãi muôn dân một bữa tiệc trên núi Thánh. Muôn dân chứ còn riêng Do Thái nữa. Muôn dân tiệc trên núi Thánh là tiệc gì? Tiệc núi Sọ là tiệc Thánh Thể. Trên núi này người sẽ xé bỏ chiếc khăn liệm và tấm màn tang bao phủ trái đất này cũng đốt đi luôn. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Chúa sẽ lau khô mọi dòng lệ trên khuôn mặt, và trên toàn quả đất người sẽ xóa sạch mọi ô nhục của dân loài. Đấy, Isaiah diễn tả hiệu quả của tiệc Thánh Thể. Người con được ở trong nhà cha, được mời dự tiệc như vậy, quá tuyệt vời đấy. Và Môsê Isaiah ở chương 49 câu 29 31 ai thuộc đọc bài cứ đây. Isaiah chương 40 câu 29 31 nào, nào tốt sẽ là tốt không? Chúa ban,
Chúa ban thêm sức cho người mệt mỏi, người mạnh sức Chúa ban,
người trẻ trung mà run thế, lớn hơn cha này mà run.
Người chưa kia thế thuộc Chúa ban cho sức mạnh, họ chạy mà không biết mệt, họ đi mà không biết mệt, chạy mà không biết mệt, họ tung cánh bay như phượng.
Đúng rồi, ít là như vậy. Chúa ban sức mạnh cho người mệt mỏi, vì trẻ trung còn nghiêng ngửa bổ nhào, nhưng ai trông cậy ở nơi Chúa, họ có sức mạnh luôn luôn đổi mới, họ tung cánh như phượng hoàng, họ đi mà không biết mỏi, chạy mà không biết mệt. Đấy, ở với Chúa có chỗ cùng tăng sức mạnh như vậy, Thế thì Chúa mới nói là hãy đến với tôi sẽ cho nghỉ ngơi lại sức là như thế. Bởi thế mà Môi-se Isaiah chương 55 lại lớn tiếng kêu gọi: hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây. Dầu không có tiền có của gì cả, cứ đến hưởng dùng, cứ đến mua rượu mua sữa, dù các ngươi không có xu nào. Này các ngươi hãy đến chăm chú để nghe lời của ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon, được thưởng thức cao lương mỹ vị. Hãy lắng nghe và đến với ta, thì các ngươi sẽ được sống một đời. Cứ đến với ta đi, nghe lời đi, ăn ngon, mặc đẹp chứ không phải chỉ mặc ấm. Tôi nghe nói thế này mà tôi chưa được chứng kiến, là có một số giáo xứ ở miền Bắc ấy, thì nhà nước cái trong còn cái thời gian mà đi làm ta chấm điểm đó, thì họ muốn người công giáo đừng đi lễ, đi làm đi. Ai đi làm ngày Chủ nhật thì được điểm cao gấp đôi gấp ba ngày thường, cho nên là khuyến khích đi làm, không đi lễ nữa. Còn không thì ít điểm thì được chia phần lợi ít, sẽ chết đói thôi. Nhưng mà những người công giáo trong xứ đó bảo nhau không đi làm, không có điểm cũng không đi, không phát lương thực không đi, đi lễ và nghỉ ngày việc ngày đó. Thì cuối cùng người ta lại thấy như sao, những cái làm bên lương, bên ngoại giáo ở xung quanh ấy, phải nghe bác và đảng đi làm như con trâu ngày Chủ nhật để được chấm điểm cao. Cuối cùng thấy sứ đạo công giáo nó lại giàu chứ. Anh nào bác có thấy cái không? Họ nói như vậy đấy, nó khá lắm, nó không có nghèo túng khốn nạn như người cái dân mà không bị thế đâu, cứ đi lao động như con trâu, làm ngày cũng đủ, còn tranh thủ làm đêm, làm từ 7 giờ sáng cho đến 9 giờ đêm, mà một tháng cho có 200 ngàn, rồi ăn thì một ngày nó cho có 5 ngàn, ăn 2 bữa. Sao nó khổ thế? Có không? Chứ bây giờ ăn nhiều quá sợ mập, cứ ăn thì không có được, chết. Ca dao tù ngữ Việt Nam nói là béo khỏe to bền rồi mà. Cứ chỉ có những người mới nghèo này thì cũng sẽ mất cơm. Cứ sao lại sợ mập, sao nữa không? Béo khỏe to bền. Cùng lắm người cha chỉ nới cái cửa nhà nó thôi. Mình ở trong nhà Chúa đến đây mà ăn thiệt đề hay nào ăn mà ăn nhiều quá đi. Cha dám nói là chúng con từ xưa đây chưa bao giờ ăn tiệc thay thế mà lâu mà nhiều món như ở đây, đúng không? Cho nên là mập là mập cái đó đấy, phải mập ăn cơm đúng không? Cứ con mà không ăn cơm nó còn mập nữa, ăn lời Chúa mập nữa. Đó. Cho nên đây đến với Chúa tuyệt vời quá đi, không còn thiếu cái gì nữa đấy. Cho nên ơn lạc này Chúa muốn làm cho tất cả mọi người được no thỏa hơn lòng mơ ước, không xin cho cũng cho, cứ đến hiệp dân đi. Cho nên với những người chống đối Chúa cứ đòi phép đặng với tin thì không bao giờ ngài tiếp nhận người đó đâu nhé. Nhưng mà Chúa có làm phép lạ tôi mới tin, Chúa không tiếp nhận. Để làm chứng như đó, đọc Gioan chương 2 câu 23-24: vào dịp lễ vượt qua, rất nhiều người có mặt trong dịp lễ này ở Jerusalem. Người ta chứng kiến rất nhiều phép lạ lẫy lừng chính Chúa Giêsu thực hiện, và họ nhìn thấy như thế họ tin vào Chúa Giêsu. Thế mà Kinh Thánh ghi một câu rất mình: Chúa không tín nhiệm những người như thế. Thế chứ họ chứng kiến chính phép lạ Chúa để mà tin, mà Kinh Thánh ấy bảo Chúa không tín nhiệm những người đó. Thì tôi không hiểu tại sao ngày hôm nay người ta cứ đến lòng thương xót của Chúa rồi đấy, đưa ra một số người đây này, người này đến đâu đứng dân được ướt lạ này, để cho anh em tin này. Tôi bảo đảm nếu mà Chúa còn thương đến chỗ mà hiện ra lúc đó chứ bảo tao không có tín nhiệm à, thì anh nói làm sao đây? Cho nên bây giờ nghe nói ở Chí Hòa thứ năm không còn nữa, tôi thấy đúng Chúa làm, chứ không phải cứ đến đó là cứ thấy cái này được 5-3 người được ơn lạ rồi bảo là Chúa thương xót. Nghe nói là 4 lần như vậy, cả 10.000 người đến đó ai cũng muốn xin ơn người bệnh này, người nhu cầu kia. Thế ở có 4-5 người được ơn Chúa thương xót, 4-5 người còn cả rừng người kia Chúa không thương xót, kỳ khôi. Mà những người nào mà được thoát khổ là Chúa thương xót, Chúa chửi ngay ma quỷ. Ông Phêrô là thế đấy, chúng ta đọc Matthew chương 16 đoạn 37. Ông ấy cản Chúa đừng nộp mình, khổ là Chúa không thương. Chúa chửi ngay, tư tưởng đó Satan đó. Kỳ quái, mà tại sao bây giờ cứ đến lòng thương xót Chúa để xin ơn lạ, và đó là làm vinh danh Chúa, làm nhục Chúa đấy. Nhất này, cứ xin ơn lạ là có bao giờ được nếu Chúa cho nhưng mà về có thiên ta đi lễ đâu, có thiên ta nghe lời Chúa đâu, có muốn nghe giảng đâu, có muốn đi dừng em ngày đâu. Như thế này nè, tôi đồng ý, mà tôi thích cổ võ được. Nếu đến với lòng thương xót Chúa, những người nào cảm nghiệm được Chúa ban ơn như mình muốn đó, từ bây giờ đi rất là thích đi nghe giảng, từ bây giờ đi không bao giờ bỏ lễ, thì đó được, cái đó là tuyệt vời đấy. Chứ còn đến đồng thư xót được ơn xong rồi về đi lễ nghe cha giảng là bắt đầu thôi trốn, không muốn. Càng giảng văn tôi càng thích, tôi còn về tôi làm ăn, bây giờ tôi khỏe rồi, trước tôi yếu tôi không đi làm, bây giờ tôi khỏe rồi, Chúa cho tôi khỏe tôi làm ăn chứ kiếm tiền. Ông này giảng ra lắm rồi, ngày hôm nay phải có cái mối để phải đi làm ăn chứ đâu hơi đâu đi lễ, bây giờ mình khỏe rồi, khỏe đi, cái ơn Đức Chúa Ban thì làm gì. Vì thế mà những người chỉ đòi ơn lạ theo ý mình muốn mà không nhận ra thánh lễ là một phép lạ tuyệt vời, ơn nhiều nhất để tham dự, thì Chúa thích nộ đấy. Chúa nói làm sao? Đến ngày kết chung, ta sẽ đứng ra tố cáo đó trước mặt Chúa Cha. Ở Luca chương 9:23. Chính Chúa Giêsu tố cáo mình trước mặt Chúa Cha. Mà nếu mà Chúa Giêsu tố cáo, tôi bảo đảm có cả Đức Mẹ tố cáo nữa. Chứ đừng tưởng bây giờ cứ cầu khẩn Đức Mẹ rồi chẳng chịu đi lễ, chẳng chịu nghe giảng gì cả, mai Đức Mẹ bầu cử. Đức Mẹ không bầu cử đâu, Đức Mẹ tố cáo đấy. Bởi vì chính Chúa Giêsu nói câu này ở Gioan chương 5 câu 45: Này các ngươi Do Thái, các ngươi cứ tưởng rằng các ngươi có ông Môi-se là cái người cầu khẩn, hết mà cầu là Chúa ban ơn. Các ngươi thấy mấy gì? Các ngươi cứ nghĩ là mình đã có ông Môi-se rồi, ở bên cạnh Chúa thì Chúa cầu khẩn, ông Môi-se cầu khẩn. Này ta bảo các ngươi, ngày ấy chính ông Môi-se mà các ngươi đã từng cầu khẩn á, ông lại đứng ra tố tội các ngươi đấy. Thế thì thầy ông Môi-se đứng ra tố tội, bởi vì người ta vẫn từng cầu khẩn với Môi-se người quyền năng, mà lúc cuối cùng ông ấy chịu đứng ra tố tội mình, thì tôi bảo Đức Mẹ đứng ra tố tội mình là đúng rồi. Chúa đã chối rồi. Chúa Giêsu chối mình trước mặt Chúa Cha, cả Đức Mẹ đứng là tố tội mình. Ôi cái đó chua cay. Cho nên khi chúng ta đã nhận ra thánh lễ là phép lạ tuyệt vời, dồi dào ân sủng hơn lòng mơ ước, mà không cần, nếu mà biết như vậy thì không còn cần chứ phải làm phép lạ nào nữa, cứ đi lễ là đủ rồi. Chúa sẽ ban đấy, những cái gì đi lễ rồi ấy, nó xảy ra trong ngày đều là ơn hết. Nay tôi đi lễ về mà gà nó chết hết, không sao, cảm ơn Chúa. Tôi đi lấy Chúa Nhật về, nó bẻ khóa lấy, không đa, tốt, không sao hết. Vì vì có đi Chúa, có Chúa là cái gì đó, Chúa biết giữ các anh. Đấy cái ông gần nhà, anh em bên này, ngay chỗ đầu nói này. Mình tưởng là ông ấy mất xe vào cái hoàn cảnh mà không ai biết chứ. Ông nói là sáng Chúa Nhật, con đi lễ, lễ 7 giờ sáng, thì cất con đường này nhiều người ta đi lại đông quá trời. 7 giờ sáng không có đi lễ, khóa trái cửa ở ngoài, vừa đi lễ một lúc thôi. Tới lúc mà về nhà thì nó mở quang tủ, nó lấy đồ trong nhà. Đây gần đây này. Đấy, cái con ngày á, cái đường này bao nhiêu người đi, thế mà làm sao mà lấy được. Thế thì ông ấy đi lễ Chúa Nhật như vậy, về mất xe, mất đồ, vậy không có ân nào đâu. Đối với một người có đức tin, cảm ơn Chúa. Tôi bảo đảm nếu biết cảm ơn Chúa, Chúa cho nhiều hơn. Chúa cho sao đẹp hơn. Chúa thử thách đức tin đó, tôi nói thật đó. Cứ đừng nghĩ được, vậy thì mình phải chắc ăn này rồi thì... Mình cứ hết lòng trông cậy Chúa. Chúa ban ơn. Vì thế ai mà không hiểu dân thánh lễ để Chúa rót cái tình yêu của Ngài, để Chúa biến đổi trái tim của mình giống trái tim Chúa, thì chắc chắn là Chúa đau lòng nhất. Cho nên chúng ta mới đọc lại lời ngôn sứ Mikha ở bài đọc đó, chương 6, Chúa rên lên, Chúa than. Mà chắc chắn cái lời ngôn sứ Mikha chúng ta đọc là Chúa than trong thánh lễ đấy, khi không thấy dân Chúa đến tham dự. Dân ta hỡi, ta đã làm gì cho ngươi? Ta đã làm chi khiến ngươi phải phiền lòng không? Trả lời cho ta đi. Phải chăng vì ta đã đưa ngươi ra khỏi cảnh nô lệ bên đất Ai Cập? Ngươi tưởng rằng ngươi dâng cho ta những con chiên, con bê mà cha thích ư? Phải chăng ngươi dâng con trai đầu lòng là làm thỏa mãn, là tha tội được các ngươi ư? Hãy nói cho biết điều nào là điều tốt, điều nào là điều mà Thiên Chúa muốn đòi hỏi bạn. Đó chính là thực thi công bình, nhân ái và sống khiêm nhường, bước đi với Thiên Chúa của bạn. Khi này ngôn sứ Mikha nói sao? Sống đẹp lòng Chúa đối với xã hội đấy, có lòng nhân ái này, công bằng này, khiêm nhường, rồi sao nữa? Bước đi với Thiên Chúa của bạn, tức là đi dâng lễ chứ gì nữa. Và cái lời than này, rên này, chúng ta được nghe một năm vào lúc nào nữa nhỉ? Lúc nào cũng biết nào. Thứ sáu tuần thánh. Đấy, thứ sáu thánh mà là mở suy tôn thánh giá thì cả công đoàn hát này. Dân ta ơi, dân ta ơi, ta đã làm gì cho ngươi? Hay ta đã làm phiền chi ngươi? Hãy trả lời ta đi con. Trời sao quá. Đó, vậy thì cái bài ca này, cái lời than này của Mikha được lớn tiếng hát trong ngày thứ sáu tuần thánh, nghi thức mở khăn, là ngày đó là ngày Chúa Giêsu thực hiện thế lễ, đúng không? Thứ sáu tuần thánh là ngày Chúa Giêsu thực hiện thế lễ, than thế như vậy thì lễ cho người ta không đến, người ta dự, cho nên chúng phải than lên như vậy. Vì thế đến đây tôi xin mở một kế hoạch mà tôi cho là rất là quan trọng. Cái ý hướng hay cái mục đích của người loan báo lời Thiên Chúa hay dạy giáo lý phải nhớ kỹ, dạy người ta đi chọn ba bước này, là dạy người ta đừng đụng chạm đến của ai cả, công bằng, dạy người ta có lòng nhân ái, chia sẻ, dạy người ta khiêm nhường, chịu đựng, tha thứ. Nhưng đừng dừng lại ở đó nhé. Cái đó là nhân bản đấy. Chẳng cần phải theo Chúa người ta mới biết điều đó đâu. Kể cả xã hội vô thần, người ta cũng còn thấy cái đó quan trọng. Người ta vẫn còn khiêm tốn, người ta vẫn cần sự tha thứ. Đang cử chúng ta thấy Việt Nam chúng ta nha, sau khi Đảng Cộng sản gọi là dùng sức mạnh của mình, tài trí của mình đuổi Mỹ ra khỏi nước Việt, rồi chửi Mỹ là đế quốc bọn khát máu, không thể đội chủ chung với Mỹ, thấy không? Từng đưa bom dội mưa bom trên đất Việt này, làm sao cái tội ác tha thứ được, làm sao mà chúng đụng với nó được. Ấy vậy mà khi Mỹ ra rồi lại chắp tay, anh ơi trở lại với tôi đi, tôi không có làm gì anh nữa đâu, tôi không dám chửi anh nữa đâu, tôi lỡ miệng rồi, anh lại đi, bây giờ lại đi đàm hòa với người ta, phải khiêm tốn lắm đấy chứ, đúng không? Cả Đảng Cộng sản oai hùng như vậy mà cũng phải đi lại ở Mỹ, khiêm tốn đấy chứ, đâu có cần phải đạo cũng giáo mới dạy người ta khiêm tốn đâu. Không khiêm tốn như vậy thì mình có sống được không? Đấy, nhất là bây giờ đang sợ Trung Quốc là cái gì mấy tốt với Trung Quốc ấy. Miệng nói vậy nhưng mà trong lòng thì Mỹ ơi đến giúp tôi, Trung Quốc nó sắp sới tái rồi. Bây giờ có khiêm tốn rõ ràng chứ đâu cần phải đạo Chúa mới dạy khiêm tốn đâu. Thế nên đừng dạy nhau những dừng lại ở cái chỗ này là nhân ái với mọi người, chia sẻ rồi khiêm tốn nhân từ, cái chuyện đó là xã hội nó cũng dạy, dĩ nhiên hội thánh cũng phải dạy, nhưng mà hội thánh không dạy xã hội cũng dạy, hội thánh dạy thêm thì tốt hơn nữa. Nhưng là bước thứ nhất nhé. Còn cái bước thứ hai là dạy người ta hiểu lời Chúa, dạy người ta thông thạo giáo lý, dạy người ta biết cách thực hành lời Chúa. Cái đó bước thứ hai là sứ mệnh của các chủ trạng. Nhưng mà cũng không phải như thế là đạt được ơn cứu độ nhé. Chưa. Chúng ta cứ đọc ở Galat chương 2 câu 23, câu 24. Kinh Thánh giam người ta trong tội. Dù anh có hết sức thực hành lời Kinh Thánh thì điều tốt anh đã không chu toàn, điều xấu anh đã không tránh hết. Té ra anh càng để ý thì ngày càng thấy mình bất lờ. Thế nên như vậy là Phao-lô bảo nó giam chúng ta trong tội, chứ nó không phải tôi hiểu lời Chúa, tôi thực hành là tôi đạt được cứu độ, chưa, nó còn bị giam trong tội. Nên Phao-lô mới nói tiếp ở câu 24 Galat 2:24 ấy, Kinh Thánh chỉ có giá trị dẫn ta đến gặp Chúa Giêsu thì mới có ơn cứu độ. Cho nên dạy giáo lý cho người ta, giảng cho người ta, cuối cùng bảo người ta đi lễ, dạy người ta đi lễ quan trọng lắm, chứ không bảo người ta chỉ là đây hiểu lời Chúa về thực hành đi, chưa đủ, phải đi lễ đấy, phải chọn ra bước nhân bản, nhân ái với mọi người, sống đức tin, nghĩa là thực hành lời Chúa là sức mạnh trách nhiệm của người Công giáo. Nhưng mà đi lễ là trọn vẹn việc làm của người tin. Chứ người ta chỉ nghĩ rằng thực hành lời Chúa là ngon rồi, là có giá trị đâu. Còn đi lễ thì có được cái gì đâu. Đi lễ thì thế thì được lễ vậy thôi. Nhưng mà thực sự là biết đó, đi lễ mới là quan trọng chứ. Cho nên tôi nhắc cái điều đó, bất cứ một linh mục nào giảng hay giáo lý viên dạy giáo lý thì phải dạy người ta ba cái điểm đó. Bước thứ nhất, sống nhân bản. Bước thứ hai, dạy ta hiểu lời Chúa và dạy cố gắng thực hành. Và sau cùng, làm cho người ta say mê, quý trọng thánh lễ. Chính vì không làm được cái đó mà bên Âu Châu bây giờ chúng ta thấy họ bỏ lễ. Bên Âu Châu trước đây chỉ dạy, tôi dám nói là chỉ dạy người ta cái bước thứ nhất thôi. Dạy cái bước thứ nhất là sống nhân bản, nhân ái. Và bây giờ phần lớn các bài giảng của các linh mục cũng dừng ở bước thứ nhất của đó là. Nhiều khi đến nhà thờ nghe cha các nghĩa đâu có hiểu kinh thánh đâu, chỉ thấy cha khuyên là thôi vợ chồng cãi nhau bây giờ đừng cãi nhau để làm gương ngủ sống cho con cái, chắc là như vậy. Rồi các sinh viên đừng có đến tôi mà xin cha dâng lễ cầu nguyện cho con để con kỳ này tháng 7 con thi đại học con đậu. Thì tôi khuyên nữa là vậy thì con có chịu khoa học không? Nếu con không chịu khoa học thì cha cầu nguyện cho con rớt luôn đấy. Thế người dạy nó chịu khoa học thì như vậy là nhân bản à? Dạy những cái chuyện đó chuyện nhân bản nó chưa đi đâu đâu. Thế nên cái phần lớn cái lối giảng dạy đã ở dừng ở bước thứ nhất. Vì thế mà bây giờ người ta không quý thánh lễ, ta bỏ nhà thờ ra như vậy, đấy là điều đáng buồn. Cho nên chỉ những ai đến điểm dâng thánh lễ thì người đó mới là người hoàn hảo trước mặt Chúa, bởi vì được đồng hóa với Chúa Giêsu mà. Mà người được hoàn hảo trước mặt Chúa thì mới được Chúa thực hiện cái lời thánh vị chúng ta mới đọc trong năm ca đó, thánh vị 50:49-23 đấy. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Chỉ đi lễ mới là con người hoàn hảo. Chúa Giêsu làm cho người hoàn hảo đấy. Ai sống đời hoàn hảo, ta sẽ chỉ cho hưởng ơn cứu độ, ta sẽ cho được hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Cho nên đừng có ai lấy cái tư tưởng vẫy vò của mình suy nghĩ vớ vẩn mà hỏi, hãy hỏi Chúa nhé. Hãy suy tưởng ngay lành về Thiên Chúa, hãy thành tâm tìm kiếm Chúa. Ai không thách thức Chúa thì người cho gặp. Ai tin tưởng vào người thì người sẽ tỏ mình cho người ấy. Còn đối với những kẻ lý luận quanh co thì những kẻ đấy Chúa xa họ. Và những kẻ ngu đần thử thách đấng quyền năng sẽ bị Chúa làm cho vỡ mặt. Đọc tư tưởng đó ở Khôn Ngoan chương 1, câu 1, câu 3 đấy. Đừng có hòng mà đến với Chúa thách thức, đòi phép lạ này phép lạ kia, Chúa làm cho vỡ mặt, bẽ mặt, sợ hổ đó. Vì thế mà kinh sáng nào nếu chúng ta giữ kinh phục vụ thì cái thánh thi mở đầu đó là 95-94 mà câu ô tin mừng hôm nay chúng ta nhắc lại một câu trong thánh vinh này đó. Ngày hôm nay anh em hãy đừng cứng lòng nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Đừng cứng lòng nghe tiếng Chúa để làm gì cụ thể nào? Đi lễ. Chứ còn không phải cứng lòng nghe tiếng Chúa nghĩa là này là hôm nay tôi về tôi chịu khó tôi đi làm việc để tôi có tiền. Ngày hôm nay anh em chớ cứng lòng nhưng hãy nghe tiếng Chúa được đặt trong cái phép lạ kỳ diệu Chúa Giêsu thực hiện. Thật đại Giona thì phải hiểu rằng nghe tiếng Chúa hôm nay là không bao giờ bỏ lễ nữa. Tôi ước mơ cái điều đó mọi người hiểu. Và tôi nhắc lại, đó là cái điều mà tôi nói ngay từ đầu bài chia sẻ hôm nay. Cái niềm tin mà chúng ta dựa vào bài sách thích hôm nay vô cùng quan trọng. Cho nên ai dạy người ta giáo lý cỡ nào chăng nữa mà chưa dạy người ta những cái tư tưởng của sách thánh ông này á, thì kể chứ là chưa dạy gì cả. Bởi vì chưa làm cho người ta quý trọng thánh lễ thì cũng chỉ là hụt hẫng trong con đường đi theo Chúa mà thôi. Amen.